Thưa quý Phật tử, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là diệu dụng của bàn tay. Không biết đang nói sắp nói chuyện y khoa hay là chuyện Phật pháp mà lại nói tới cái bàn tay ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ. Trước hết thì đại chúng thấy cái bàn tay chúng ta nó có công dụng gì? Cầm nắm đồ đạc hoặc là khiêng xách vân vân. Nhưng mà cái điều kiện để cho cái tay có thể hoạt động được là gì? Thưa đại chúng, ví dụ như nếu bây giờ cái tay này nó mắc cấm cầm cái mũ này như thế này, thì ai đưa một cái thứ khác, ví dụ một người nào đó đưa cái xấp giấy này, thì bây giờ có thể sử dụng được cái tay này được không? Như vậy thì đưa cái xấp giấy này tới, nhưng mà cái tay này cứ mắc cầm cái mũ vậy rồi, thì có cái tay này cũng không có làm sao mà cầm cái xấp giấy này được hết. Như vậy muốn cầm cái xấp giấy này thì bây giờ phải làm sao? Phải buông cái này xuống. Và cái bàn tay nó chỉ có cái hoạt dụng khi nó trống. Và nó trống như thế này thì mình muốn cầm cái này cũng được, rồi muốn nắm cái bông cũng được, muốn rờ mó cái bàn coi nó sạch nó dơ mới được. Đó, thì như vậy cái điều kiện để cho bàn tay đầy đủ hoạt dụng là tay không. Đại chúng đồng ý không? Nhưng mà đối với một đứa con nít, trẻ con mà nhỏ mà nó ưa chơi đồ chơi á, thì đại chúng thấy nó giữ đồ chơi trong tay hay là nó buông đồ chơi ra? Nó cứ nắm riết cái đồ chơi, và nếu ai mà tới giật hay là gỡ cái đồ chơi nó ra là nó khóc, tới bao giờ trả cái đồ chơi nó lại. Và khi nó ngủ nó cũng ôm cái con búp bê hoặc cái chiếc xe hơi nó ngủ, có phải không ạ? Như vậy thì người lớn khác trẻ con ở chỗ là người lớn luôn luôn tạo phương tiện để cho bàn tay được rảnh. Ví dụ như hồi nãy đi từ trong chùa ra thì thấy những cái người du khách họ đang đi trước này, phần đông là họ đeo ba lô. Đeo ba lô để làm gì? Để cho cái tay nó trống. Còn ngày xưa mà mình cứ cầm sách thì cái tay không trống được. Như vậy người lớn thì khôn cho nên biết cái tay phải tay không thì mới làm được việc. Hoặc là muốn nắm một cái khác thì phải buông cái này. Còn nếu bằng tay mà chỉ có nắm hoài một vật thì nó chỉ có giá trị như một cái móc mà thôi, có phải không ạ? Chứ nó không còn là một cái bàn tay nữa. Đó là nói chuyện bàn tay. Bây giờ tới cái gì? Tới cái tâm của chúng ta. Khi mà nói chuyện cái bàn tay thì mình thấy rất là rành rõ, ai cũng hiểu rất rõ. Nhưng mà với cái tâm của mình thì không biết mình giống đứa con nít hay là giống người lớn. Có nghĩa là khi mình buông, mình có một cái điều gì ở trong lòng thì mình cứ ôm nó hoài, hay là mình biết buông ra để mà mình rảnh, mà mình tiếp thu cái khác. Thì đại chúng thấy đối với cái tâm của mình dại hay là mình khôn? Mình thường ôm nắm giữ hay là mình chịu để cho nó trống? Ủa sao vậy? Đó, thì như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái tâm của chúng ta thường nắm hay là thường buông, thường để trống hay là thường chất đầy vô trống ấy, mà không có chịu dọn dẹp cho sạch. Thì trước hết mình sẽ nói tới cái trạng thái tâm hiện nay của mình là mình ưa nắm, có phải không ạ? Mình cứ giữ cái gì đó trong đầu mình hoài. Thì lý do là tại sao? Tại sao ai cũng thấy một cái tâm không là nó khỏe, nhưng mà lúc nào mình cũng chất đầy ắp trong lòng mình hà? Có người còn nói là tôi giận cái người đó hả, mấy năm rồi không có nhìn mặt. Hoặc là thương ai thì thương tới chết cũng còn thương. Như vậy thì cái hình bóng đó, cái con người đó mình giữ trong lòng hay mình buông? Giữ chặt nữa. Giống y con nít ôm cái con búp bê để mà ngủ. Thì cái lý do trước hết á, là Thường thường cái tâm lý muốn sở hữu, chúng ta muốn sở hữu tiền bạc, cho nên đầu óc khi nào cũng nghĩ tới chuyện tiền. Muốn sở hữu, muốn có một cái địa vị, cho nên đầu óc khi nào cũng nghĩ tới chuyện làm sao để tạo công danh sự nghiệp. Nếu muốn có nhà cửa, chúng ta muốn sở hữu cho tới một con người mình cũng sở hữu cho được. À, ví dụ như trong đời sống thì người ta muốn nói người đó là của mình thì mới được. Mà nếu người đó mà nhìn qua người khác thì mình có chịu không? À, thì như vậy bên cạnh cái tâm lý mà tham dữ cất chứa, nó còn một cái tâm trạng là sợ mất, có phải không ạ? Ví dụ như có tiền, chưa có tiền thì muốn làm giàu, đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Mà có tiền rồi thì yên chưa? Sắm khóa thứ nhất, khóa thứ hai, khóa thứ ba, rồi sợ ăn trộm, vân vân. Thì như vậy, cái tâm sợ mất nó đi kèm, tại vì mình thấy cái điều đó là nó quý. Thấy nhà, cửa, tiền, bạc, chồng, vợ là quý. Vì quý cho nên mình sợ mất. Người đời, trong đời sống, khi có tình cảm cũng sợ mất, rồi đưa tới cái khổ, ghen, tuông. Thì như vậy, cái tâm lý sợ mất này nó có hành hạ chúng ta không? Phải dùng chữ hành hạ, phải không? Nếu ai đã từng ở trong cái hoàn cảnh mà sắp sửa mất thì sẽ thấy cái khổ của nó như thế nào. Và cái tâm sợ mất này nó đeo đẳng chúng ta tới khi nào? Tới chết đó. Hoặc là tới khi nào chúng ta giác ngộ, chịu buông, thì cái tâm sợ mất này nó mới rớt. Nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cái tâm mà bám giữ này nó làm khổ mình ghê lắm. Chúng ta sợ mất tuổi trẻ, có không? Khi thấy những cái sợi tóc bạc trên đầu, khi thấy da nhăn, chúng ta sợ mất tình cảm, sợ mất đủ thứ. Còn quý bác thì trong công sở mình phải giữ cái chỗ đứng của mình, cái địa vị, cái lòng tôn kính của mọi người với mình. Lúc nào mình cũng nắm một cái điều gì đó, cho nên mình luôn luôn sợ mất. Và chúng ta sẽ thấy ngay cả cái lúc mà mình biết tu á, mình theo dõi cái tâm lý mình thấy nó tức cười lắm. Tới lúc biết tu rồi, mình bắt đầu biết bố thí. Nhưng mà trong cái bố thí này á, là mình buông á, thì thật ra buông trọn vẹn hay là nó vẫn còn tính toán để mà được nắm kỹ hơn? Giống như người đời khi làm ăn, người ta phải bỏ một số vốn lớn, phải bỏ ra để đầu tư. Nhưng mà bỏ vốn để thâu lại nhiều hơn. Thì chúng ta biết khi mình bố thí, mình cúng dường, thì có ai có thể lấy được cái khoản phước đó của mình không? Đó là chỗ cất kỹ lưỡng nhất, khỏi sợ mất. Và nó lại còn nhân hai, nhân ba, nhân trăm ngàn lần nữa. Cho nên thật ra cái buông ban đầu nó vẫn còn cái tâm trạng nắm ở trong. Và vì vậy trong đời sống, quý Phật tử sẽ thấy là vì mình buông mà chưa thật buông, cho nên khi mình không được đáp ứng lại đúng như ý mình muốn thì mình cũng sinh phiền não, đúng không ạ? Ví dụ như mình đã đem hết lòng đối với ai hoặc đối với một cái việc gì mà người ta sau một thời gian người ta không có biết đền đáp lại cái công khó của mình có buồn không? Đó, hoặc là có nhiều vị bố thí cúng dường làm phước rất nhiều nhưng mà gặp toàn chuyện rủi ro thì cuối cùng lại oán thán, kêu là trời cao không có mắt chẳng hạn. Thì như vậy cái tâm trạng buông này chưa thật là buông, vẫn còn nắm, mà hễ còn nắm thì vẫn còn cái mầm đau khổ trong đó.